Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 29 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2022 tăng 0,19% do nhu cầu sắm Tết của người dân.
Liên minh châu Âu xác nhận đàm phán hạt nhân Iran tạm dừng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, sáng nay 29 tháng 1, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.
Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch.
Cũng trong sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan trung ương và Hà Nội. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, để hoàn thành được những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã quyết tâm càng quyết tâm hơn nữa, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành hiện thực, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Từ 0 giờ ngày hôm nay 29 tháng 1, tỉnh Lâm Đồng thống nhất cho hoạt động trở lại các dịch vụ gồm quán bar và chợ đêm. Trong đó quán bar được hoạt động 50% công suất, còn chợ đêm được hoạt động trên nguyên tắc bảo đảm giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình kinh doanh. Việc cho phép chợ đêm Đà Lạt hoạt động trở lại là chủ trương kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ sau nhiều tháng phải đóng cửa do dịch.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Theo Bộ Y tế, căn cứ vào việc đánh giá cấp độ dịch của địa phương đến tận địa bàn cấp xã để chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể sớm đưa học sinh trở lại trường để tổ chức dạy học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các cấp khẩn trương xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết cụ thể và tổ chức diễn tập xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp.
Ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký văn bản khẩn thông báo cấp độ dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1. Theo đó, dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại cấp độ 1. Đây là tuần thứ tư liên tiếp Thành phố Hồ Chí Minh đạt tiêu chí vùng xanh. Đặc biệt tuần này, toàn bộ 22 quận huyện thành phố đều đạt cấp độ 1 vùng xanh, không còn địa phương vùng vàng, cam, đỏ. Huyện Nhà Bè là địa phương duy nhất giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1.
Do nhu cầu mua sắm vàng trước Tết Nguyên đán tăng, khiến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 tăng 0,19% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 1,94% so với cùng kỳ. Theo đó, lạm phát cơ bản tháng 1 đã tăng 0,66%. Theo Tổng cục Thống kê, diễn biến giá tiêu dùng trong tháng 1 so với tháng trước cho thấy có 9 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đã tăng giá và một nhóm hàng giảm giá.
Cũng theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, tháng 1 là thời điểm đẩy mạnh tiêu thụ sản xuất công nghiệp nên chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 1 là thời điểm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nên chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 2,8%, đồng thời tiếp tục là ngành dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc xem xét mở cửa rạp chiếu phim từ cuối tháng 1. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian đề xuất mở cửa trở lại từ ngày 31 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu, đồng thời yêu cầu đối với rạp chiếu phim là địa bàn kín cần có phương án đảm bảo chống lây nhiễm tại rạp và phối hợp với y tế địa phương cách ly xử lý ổ dịch nếu có trường hợp xảy ra.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 28 tháng 1, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã để ngỏ khả năng chỉ trong vài tuần nữa quốc gia giàu có và các nước đang phát triển sẽ đạt được một thỏa thuận về việc dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại vaccine ngừa COVID-19. WTO tin rằng có thể có giải pháp thỏa hiệp hợp lý, theo đó cho phép các nước đang phát triển tiếp cận nhiều hơn với chuyển giao công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại vaccine ngừa COVID-19, trong khi vẫn bảo vệ sự đổi mới và nỗ lực nghiên cứu.
Thông báo từ hãng dược Merck và Biotherapeutic công bố ngày 28 tháng 1 cho biết, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy thuốc chữa COVID-19 dạng viên Monopiravir có hoạt tính chống lại biến chủng Omicron. Monopiravir đã được cơ quan quản lý dược ở Mỹ và Anh cấp phép sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 dễ chuyển nặng sau nhiều nghiên cứu cho thấy nó có hiệu quả giảm 30% nguy cơ nhập viện và tử vong.
Điều phối viên của Liên minh châu Âu EU ngày 28 tháng 1 cho biết, vòng đàm phán mới nhất tại Viên Áo nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 đã tạm dừng, đồng thời kêu gọi cần đến những quyết định chính trị để khai thông bế tắc. Các bên tham gia vòng đàm phán mới nhất tại Viên sẽ trở về nước mình để tham vấn và xin chỉ thị trước khi quay trở lại vào tuần tới, theo một quan chức phủ Tổng thống Pháp. Các cuộc đàm phán tại Viên hiện vẫn khó khăn vì các bên cần làm rõ vấn đề bảo đảm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và khuôn khổ kiểm soát đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Chính phủ Mỹ cho biết khoảng 60 triệu hộ gia đình ở nước này đã đăng ký nhận bộ xét nghiệm COVID-19 chỉ sau hơn một tuần chính quyền mở trang web cung cấp miễn phí cho người dân. Tất cả các bộ xét nghiệm COVID-19 đang được dịch vụ bưu điện Mỹ phân phát tới những gia đình đăng ký trong khoảng thời gian từ 7 đến 12 ngày.
Theo hãng tin AP, cuộc xuân vận năm nay ở Trung Quốc diễn ra trong nỗi lo làn sóng dịch COVID-19 mới bùng phát nghiêm trọng. Mặc dù chính phủ đã vận động người dân hạn chế về quê ăn Tết để ngăn virus lây lan, song nước này vẫn ghi nhận khoảng 260 triệu lượt đi lại trong 10 ngày qua. Các chuyên gia dự đoán sẽ có tổng cộng 1,2 tỷ lượt đi lại trong kỳ nghỉ lễ năm nay, tăng 36% so với một năm trước.
Kể từ ngày 1 tháng 2, Đan Mạch sẽ là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu chính thức dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19. Quyết định trên được đưa ra khi tại Đan Mạch, tỷ lệ nhập viện và tử vong do biến thể Omicron vẫn trong tầm kiểm soát và tỷ lệ tiêm chủng cao. Ngoài việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, cũng từ đầu tháng 2, COVID-19 sẽ không còn được coi là mối nguy hại nghiêm trọng đối với xã hội Đan Mạch.
Chuyển sang các tin tức văn hóa giải trí. Mới đây, ban tổ chức Làn Sóng Xanh đã công bố kết quả giải thưởng lần thứ 24 sau thời gian làm việc của 200 thành viên hội đồng bình chọn. Tại giải thưởng năm nay, Đen Vâu là gương mặt nổi bật với 6 lần được xướng tên ở các hạng mục. Tại hạng mục ca khúc của năm, bài hát Trốn Tìm của Đen Vâu đã chiếm 45,1% lượng phiếu bầu, vượt các sản phẩm đình đám trong năm như Muộn Rồi Mà Sao Còn Thức của Sơn Tùng MTP.
Sony Music Entertainment cho biết đã mua quyền phát hành các bản nhạc ghi âm của Bob Dylan. Đây là hợp đồng mới nhất trong mối quan hệ kéo dài 6 thập kỷ của Sony Music với Bob Dylan, bao gồm phát hành toàn bộ tác phẩm của danh ca Mỹ kể từ năm 1962. Tờ Variety trích dẫn các nguồn tin cho biết trị giá hợp đồng từ 150 đến 200 triệu đô la Mỹ. Cả Sony và đại diện của Bob Dylan đều không bình luận về các điều khoản thỏa thuận.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, những ngày này, trên khắp các nẻo phố, ngõ chợ hay siêu thị, những chiếc bánh chưng đặc trưng của ngày Tết được bày bán rất nhiều. Thế nhưng nhiều gia đình tại Hà Nội vẫn muốn níu giữ nếp Tết xưa bằng cách tự tay gói và luộc bánh.
Với họ, những chiếc bánh được cả gia đình cùng nhau chuẩn bị cho đến khi ra lò mang ý nghĩa sum vầy trọn vẹn của ngày Tết.
Năm nào cũng vậy, cứ tới những ngày cận Tết là gia đình bà Nga lại tất bật rửa lá dong, chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh chưng. Dù có thể dễ dàng mua những thức đồ này ngoài chợ hay siêu thị, nhưng bà Nguyễn Thị Nga luôn muốn tự tay làm để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.
Khi Tết đến xuân về, những cái món như là bánh chưng hoặc là mứt dừa, ta có thể là ra ngoài chợ, ta mua siêu thị, ta mua được. Thế nhưng mà tôi cũng rất là muốn coi như là tự tay mình để làm lên những cái chiếc lá bánh chưng, chiếc bánh chưng để cúng tổ tiên trong cái ngày Tết. Và món mứt dừa cũng là món truyền thống của dân tộc Việt Nam, thì cũng muốn là trong ngày Tết ấy thì mình được thưởng thức cái món mà mình tự tay mình làm.
Thường những gia đình tại Hà Nội sẽ tụ tập đầy đủ ông bà, con cháu, mấy thế hệ để cùng tham gia gói bánh. Vừa cùng nhau gói bánh, vừa trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong năm. Hầu hết, mọi người đều mong muốn duy trì nếp sinh hoạt này. Ông Nguyễn Bảo Thịnh phấn khởi chia sẻ.
Các con tôi thì tôi cứ phải bảo nó canh gói thôi, phải đấy, cứ lần lượt nha. Thí dụ là gói này, bánh nó đẹp thì cái lá phải gấp như thế này. Các em nó coi như là cũng như ngày lễ ngày Tết đây, cũng như các cháu ngồi quây quần thế này gói, thế tự hiểu biết và tự đánh giá và tự nhận xét cách làm. Thì bắt chiếc với bò là làm được thôi.
Những chiếc bánh chưng xanh vuông vức do chính tay những thành viên trong gia đình góp công góp sức tạo nên, mang ý nghĩa riêng đặc biệt của ngày Tết. Chị Dương Nguyệt Anh cho biết.
Tôi thực ra thì cũng chỉ mới biết gói bánh chưng khoảng 3 năm nay thôi. Cũng do là được ngồi cùng với cả ông bà, bố mẹ và các bác cùng phụ giúp mọi người trong những đợt gói bánh chưng từ những năm trước, nên là cũng mày mò tập tành để học gói bánh chưng. Cá nhân tôi thì cảm thấy là đây là một hoạt động rất là vui vẻ vào dịp Tết. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì gia đình được cùng nhau ngồi quây quần, gói bánh chưng, được tự tay chuẩn bị từng chiếc lá. Sau đó là cùng nhau ôn lại những cái câu chuyện cũ về một năm đã qua, cùng nhau chia sẻ những cái khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống. Đối với tôi thì đây là những giây phút vô cùng là đáng nhớ, cũng như là tôi sẽ rất trân trọng những cái khoảnh khắc này.
Cùng nhau gói bánh, cùng nhau háo hức xung vầy trong nồi bánh chưng đỏ lửa, dù ở nông thôn hay thành thị, bất kể người nào cũng đều mong muốn tận hưởng không khí đầm ấm này mỗi dịp Tết đến xuân về.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Nhân Dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.